Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa Chư Tôn Đức, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, tôi làm vui mừng tham dự lễ khánh thành chùa Sắc Tứ Long An ngày hôm nay. Sau 2 năm trùng tu với kinh phí khoảng 20 tỷ đồng, ngôi chùa trở nên cổ kính trang nghiêm như ngày xưa, bằng gỗ căm xe mới, mái mới và tường mới. Từ đây mở ra cơ hội tu học, mang lại niềm an vui, hạnh phúc cho nhiều người. Tất cả dâng cao tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng. Nhân dịp này đó, tôi kính gửi đến quý vị đề tài bình an nội tại. Chùa Sắc Tứ Long An hiện hữu trên 100 năm. Chữ An đó là trọng tâm tu tập được Đức Phật hướng dẫn trong các kinh. Để đạt được chất lượng an, Đức Phật đưa ra khái niệm Pha Ba Na, dịch trong ngôn ngữ tiếng Việt hiện đại đó là phát triển tâm. Đức Phật là nhà tâm linh vĩ đại đầu tiên cho chúng ta biết rằng là tâm là một kho tàng vô tận. Trải qua mỗi kiếp sống, dữ liệu, tư duy, tập tục, văn hóa, nếp sống với sự tập kết của các thói quen không vắt đi, được dự trữ trong kho tàng tâm vô tận đó. Cho nên khi sinh ra, dù là song sinh hay đã sinh, các cháu ấu nhi đó đã có sẵn các bẩm chất khác nhau. Công việc tu tập phát triển tâm để đạt được sự bình an nội tại gồm có 2 bước. Bước 1 đó, thay thế các hạt giống tiêu cực trong kho tàng tâm bằng các hạt giống tích cực. Đây là phương pháp thay thế, giống như để bỏ thuốc lá và rượu bia, người ta phải ngậm các viên kẹo ngậm để thay thế. Để bỏ thế giới ảo Facebook, Internet, game điện thoại quá 4 tiếng một ngày dẫn đến rối loạn cảm xúc, con người cần tham gia các sinh hoạt trong thế giới thật với các loại hình thể thao phù hợp với giới tính, nhóm tuổi và sở thích. Thay thế là nghệ thuật giúp cho tâm được lấp đầy bằng các hạt giống tích cực. Bước 2, sau khi tâm được thấm nhuần bởi các hạt giống tích cực thì người tu tập phần lớn là người xuất gia, một thiểu số tại gia, nỗ lực gieo trồng các hạt giống thánh để từ vị trí chân nhân đạt đến tiệm cận thánh nhân, từ tiệm cận thánh nhân đạt được thánh nhân. Thánh nhân thì có 4 cấp: thánh nhân cấp 1, thánh nhân cấp 2, thánh nhân cấp 3, thánh nhân cấp 4 là A-la-hán. Từ thánh nhân A-la-hán nỗ lực tu tập đạt được quả vị Bồ-Tát theo Phật giáo Đại Thừa, và từ đó phấn đấu nữa mới đạt được quả Phật. Đối với các Phật tử tại gia, bình an nội tại không phải là món hàng đắt giá, không tốn tiền mua, không tốn công mặc cả, chỉ cần tu tập đúng là có thể sở hữu được các chất liệu bình an nội tại, mà vốn đó về bản chất được gọi là hạnh phúc, sukha vedana, hoặc tối thiểu đạt được trạng thái hoan hỷ piti vedana, tức là tâm chúng ta được thấm nhuần bởi yếu tố hoan hỷ và hạnh phúc để mang lại những cái giá trị và chất lượng cuộc sống của chúng ta ngày càng cao đẹp hơn. Điều 1, vượt qua lo lắng và sợ hãi. Trong một thiền viện Nhật Bản, nhà sư hướng dẫn thiền lý thuyết về kỹ năng vượt qua nỗi lo lắng và sợ hãi. Lúc ấy, nhà sư và các vị thiền sinh đang thực tập tại nhà bếp. Thì trận động đất đã diễn ra trong vòng 40 giây. Nhà bếp rung lắc mạnh, bàn ghế bị xô đẩy. Nhà sư điềm tĩnh nhấc một cốc nước lên và uống cho đến lúc trận động đất được trôi qua. Nhà sư nhẹ nhàng để cốc nước xuống và đi tỉnh tại. Các thiền sinh lần lượt đi theo, tất cả có mặt tại pháp đường nơi chia sẻ chân lý. Nhà sư ngồi trong tư thế thiền, các thiền sinh cũng ngồi tỉnh tại, và nhà sư hỏi các đệ tử rằng đó, hồi nãy khi cơn địa chấn xảy ra, các đệ tử nhìn thấy thầy đang làm gì? Một thiền sinh giơ tay lên: bạch thiền sư, ngài nhấc cốc nước và uống. Một thiền sư khác giơ tay lên, thiền sư khác giơ tay lên. Thiền sư mời thiền sinh đó trả lời. Thiền sinh này nói: bạch ngài, con thấy ngài uống cốc nước tương. Tức là bản thân của thiền sư hướng dẫn mọi người là tỉnh tại, vượt lo lắng và sợ hãi. Nhưng mà trong cơn địa chấn á, ngài cũng bị lính quýnh. Thay vì lấy cái cốc nước thì lấy cái ly đựng nước tương uống đến độ quên luôn cái vị mặn của nó. Để vượt qua trạng thái lo lắng và căng thẳng đó, thì theo Đức Phật đó, chúng ta phải thấy rõ được bản chất nhân quả của mọi thứ diễn ra trong đời. Vì không có cái gì diễn ra ngoài quy luật nhân duyên và quả. Chuẩn bị là một việc gì đó, lên kế hoạch gồm có phương án 1 mang tính ưu tiên cao, phương án 2, phương án 3, áp dụng cho tình huống khi có sự cố và bất trắc xảy ra. Chúng ta có cách để giải quyết, và trong tình huống đó không rơi vào sự lính quýnh, lo lắng, ngạc nhiên, bỡ ngỡ, ngỡ ngàng, khó chịu. Chỉ cần chuyển sang kịch bản B hoặc kịch bản C là chúng ta có giải pháp liền. Đó là người chu đáo, có khả năng nắm chắc được sự thành công trong tầm tay. Chúng ta hãy quan sát hiện tượng thiên nhiên. Núi cao sừng sững, phủ trùm bởi cây xanh. Vì núi quá cao, mây vần vũ đi ngang qua núi, và lúc mà không có gió sẽ trụ lại ở bề mặt của núi. Nếu núi kiếm chuyện, núi sẽ nghĩ rằng mây phá đám, mây kỳ đà cản mũi, mây làm mất thể diện của mình, thì núi có thể xem mây là kẻ thù, đồng thời nỗ lực diệt trừ mây. Nếu mây có ý thức tương tự, dừng lại ở bề mặt của núi, mây nghĩ rằng núi là cản trở lực lớn, theo đó mây không tiếp tục được bay. Mây bị kẹt lại ở những cành cây, tàn cây và những cái sườn núi, chiền núi. Rất may mắn, cả mây và núi đều là vật vô tri, không hề nghĩ rằng chúng là chúa ngại vật của nhau. Theo đó, nghệ nhân, nhà nhiếp ảnh, quay phim, làm thơ, sáng tác văn, vẽ tranh có được các bức tranh tuyệt hảo theo cách riêng của mình. Vì là vật vô tri vô giác thì mây và núi dễ dàng ứng xử như thế. Còn chúng ta là con người có ý thức, được quyền tự do tư duy, luật pháp bảo hộ sự tư duy và quyền tự do của mọi người, cho nên chúng ta dễ tiếp cận, lý giải, đánh giá, giải quyết các vấn đề trên nền tảng từ dị biệt dẫn đến xung đột, từ xung đột dẫn đến loại trừ, từ loại trừ thì dẫn đến tình trạng muốn được độc tôn, tức là mình là số một. Người nào ứng xử với tâm niệm đó không thể có được bình an đích thực, lúc nào họ cũng cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi. Kinh 42 chương nêu ra tình huống ảnh dụ người cầm đuốc đến đốt nhà người khác đang đi ngược chiều gió. Khoảng cách từ nơi xuất phát đến cái nhà mà mình nỗ lực muốn đốt quậy phá đó có thể là vài chục mét, vài trăm mét, vài cây số, phải mất thời gian nhất định, vài phút, vài chục phút, vài tiếng. Cầm đuốc đi ngược gió thì người có động cơ và hành xử xấu đó đó đã bị đuốc đốt cháy và bị phỏng rồi. Hình thứ hai Đức Phật đưa ra có giống như là ngửa mặt lên bầu trời phun nước biếc để thoá mạ một người nào đó. Nước miếng rơi trên mặt người có hành động kém văn hóa này. Hoặc là dân gian có câu ngậm máu phun người trước hôi tanh miệng mình. Mà muốn ngậm máu thì phải chuẩn bị máu, ngậm từ lúc có mặt ở nhà cho đến lúc mà gặp được cái người mà mình muốn phun máu. Thì trong thời gian đó gần như là mình không làm được cái gì hết, phải giấu chính mình. Ngậm với cái mùi hôi tanh nó nồng lên lỗ mũi, nó dơ hết cái miệng, mà lỡ mà sặc một cái là áo quần dơ dái hết. Còn hành động trả thù trả đũa người khác có được hay không đó, còn lệ thuộc vào tính điều kiện mà trước nhất mình đã làm cho mình bị khổ rồi. Cho nên á, kẻ ganh tị là luôn luôn có cái tâm tranh chấp, ghen tị cũng như thế, thì không thể nào có được sự bình an. Do đó Đức Phật dạy chúng ta kỹ năng vượt qua sự tranh cãi và tranh chấp. Nếu chúng ta là nạn nhân từ các hành xử bất công và phạm pháp bởi những kẻ xấu, có động cơ xấu, mục đích xấu, thì đừng bao giờ làm thay thế chức năng của luật pháp và luật nhân quả. Quý vị có thể nhờ luật sư làm công việc đòi lại công bằng cho chính mình, nhưng khi làm công việc đó đó, đừng để cho tâm hận thù sai sử chi phối dẫn dắt như là con lật đặt bị được giật dây. Thì lúc đó đó, chúng ta đó chỉ làm công việc đơn giản là gì? Có được công bằng. Giả sử đó người ta đút lót thẩm phán hay là bồi thẩm đoàn, kết quả xấu thôi mình cứ quan hệ chấp nhận, nỗ lực hết mình rồi mà không có lỗi gì trong đó nữa, nhưng mà nhân duyên như vậy cho nên kết quả như vậy, thì thôi chúng ta quan hệ nhẹ nhàng để không phải tranh cãi tranh chấp gì cho mệt. Người ta có thể qua mặt được luật pháp, nhưng không ai có thể qua mặt được luật nhân quả. Nếu luật pháp chưa xử nghiêm kẻ xấu, luật nhân quả sẽ làm công việc đó. Đa khi xem các bộ phim hành động của Mỹ, Ấn Độ, Trung Quốc và các quốc gia còn lại, người xem phim bị dẫn dắt bởi các hành động của kịch bản và đạo diễn. Anh hùng trong các phim hành động là hành xử ngoài luật pháp, đó là phạm pháp, đó là xúi dục người ta phạm pháp. Và nếu mình xem phim mà không có được nhận thức đó đó, chúng ta trở thành nạn nhân của phim ảnh. Mình tiêu thụ phim ảnh, chứ thực tế là phim ảnh đang tiêu thụ mình bằng cách nấn tạo ra thói quen cho mình, mà thói quen rất tiêu cực, thói quen xấu, thói quen hành xử không phù hợp với văn hóa và nhân quả. Người tu học Phật thì nhớ nói những lời có sự thật, những lời hòa hợp đoàn kết, những lời lịch sự, không văn tục, không chửi bế, không thề thốt, không chì chiết, không nhằn nhò, không càm ràm, không càn nhằn, và không nói lời thị phi, tán gẫu vô ích. Vượt qua được bốn phạm trù truyền thông tiêu cực nêu trên, người tu Phật chắc chắn nói ra là gây tạo sự hòa hợp, mang lại niềm an vui, tạo ra các giá trị, thì uy tín mình ngày càng được tăng trưởng. Cho nên á, tu học muốn có tiến bộ, khi mà bạn mình do kém tu thiếu học Phật pháp, do đó thường nhỏ to tâm sự, toàn là chuyện thị phi. Mà thời kỹ thuật số này đó, thị phi nó dễ hơn, vì chỉ cần cài các phần mềm FaceTime, Zalo, Viber, Tango, Skype và nhiều Messenger của nhiều phần mềm khác, quý vị có thể nói xuyên quốc gia từ giờ này qua ngày khác miễn phí 100%. Thì người thông minh á, khi nghe một người nào đó nói là thị phi đó, thì nói là tôi đang rất là bận, mẹ đang nhờ chăm sóc và bố đang nhờ việc, thôi cáo lỗi chị nha, cáo lỗi anh, thì chờ dịp khác. Thì chúng ta không phải nghe rác rưởi của thị phi, vì thị phi nó tàn phá hạnh phúc con người ghê gớm lắm. Thị phi nó dẫn đến tranh cãi, khi mình bị nói xấu, người lặp lại đó, đôi lúc là thêm cảm xúc vào, bỏ mắm muối vào, tạo gia vị, thì đâu ai có thể nhớ hết nội dung cái câu chuyện đâu. Nhưng khi ta nói một, người lặp lại thành hai, ba, tam sao thất bổ mà. Cho nên người thông minh là không nghe thị phi. Người tu tập cao đó thì không nên nói chuyện thị phi, đem chuyện đầu này lặp lại chuyện đầu kia, để cho hai bên từ vui vẻ hòa thuận trở nên mâu thuẫn tranh chấp, không nhìn mặt nhau. Các Phật tử phải tập thói quen khi vào chùa là đừng nói chuyện. Tôi đã đi hàng trăm nhà thờ ở châu Âu, Hoa Kỳ, Canada, Úc trong nhiều năm giảng Phật pháp cho cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại. Nếu buổi giảng diễn ra vào buổi tối, tôi yêu cầu các Phật tử địa phương dẫn tôi tham quan các ngôi nhà thờ lớn. Nếu giờ giảng vào buổi trưa thì buổi sáng dẫn tôi đi tham quan vào nhà thờ. Trong lúc làm lễ, trong lúc không làm lễ, tôi nhận thấy có một điều rất hay mà các Phật tử nên học hỏi: nhà thờ yên phân phắc. Tín hữu của đạo Công giáo và Tin Lành vào nhà thờ yên lặng phân phắc, hoặc ngồi hoặc quỳ cầu nguyện tĩnh tâm. Còn đang khi làm lễ, họ hòa nhập với thánh lễ, nhạc lễ, nghe thuyết giảng yên phân phắc, rất ấn tượng. Đang khi Phật giáo dạy về thiền định, và Đức Phật nói rất rõ, tiếng ồn là cây gai của thiền định, mà thiền định thì mang lại sự bình an. Như vậy khi có tiếng ồn là sự bình an bị kết thúc. Thế mà các Phật tử đến chùa đó biến nó làm cơ hội để nhỏ to tâm sự chuyện trong nhà ngoài phố, chuyện chồng con, mà phần lớn là chuyện tào lao. Nhà bếp là một trong những nơi ồn, chánh điện cũng trở thành ồn, giảng đường cũng trở thành ồn, là bởi vì đó các Phật tử ít thực tập đọc kinh để cầu nguyện, không hiểu được chân lý, cho nên đó không vượt qua được cái thói quen mà ở nhà mình đã từng như thế, ở công ty, ở nơi làm việc, ở xã hội, ở chợ búa đã quen như thế rồi, đến chùa để tĩnh tâm, rũ bỏ căng thẳng, xây dựng chất liệu bình an. Hòa thượng bổn sư của tôi đó là người đó bị khá nhiều thị phi. Và từ nhỏ sư phụ của tôi đó là bị ngọng nghịu, cho nên đó người ta phê bình đó, ông này đó vào chùa nhiều nhất là làm ông từ thôi, chứ không làm nên tích sự gì, trò trống gì. Đi tới đâu là bị phân biệt đối xử, bị cô lập, bị chọc ghẹo. Thầy tôi nuôi một quyết tâm lớn, đó là mượn danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm niệm để huấn luyện giọng của mình. Huấn luyện đến độ khi được gần 30 tuổi là hết luôn cái nghiệp ngọng nghịu mà bị từ lúc mới sinh. Kiên trì mấy chục năm như thế, khi hết ngọng nghịu rồi đi tới đâu cũng bị tiếp tục. Người ta cứ nhìn bằng hình ảnh của ngày xưa, ta không nhìn hình ảnh của ngày nay. Thì có một lần tôi làm thị giả của sư phụ tôi, một Phật tử đến nói với thầy tôi là: bạch thầy, con nghe ông A bà B nói xấu thầy dữ lắm. Thì hòa thượng tôi phân tích rất là hay: thôi con ngưng đi, không cần phải kể đâu. Ông A bà B đó nói thầy không nghe, nhưng mà nếu con lặp lại thì thầy nghe, mà nếu thầy không làm chủ cảm xúc thì thầy nghe thầy khổ. Con bị vướng víu trong cái vấn đề lặp lại cái câu chuyện. Và nói cách khác á, nếu con kể cho thầy nghe thì chính con là truyền thị phi, còn cái thị truyền thị phi đó không đến tai thầy, thầy vô miễn miễn nhiễm đó, nên tốt nhất không cần phải kể. Còn nếu mà con tích cực tốt về thầy đó, khi nghe ta nói xấu mà không đúng á, thì con đính chính liền ngay lập tức rằng tôi biết thầy tôi là như thế và nội dung này là không phù hợp, nó là ngộ nhận hoặc là cố tình tạo chuyện thôi. Phần lớn cái người nghe thị phi thì không chịu làm như thế, đi lập lại thị phi. Người không có cái khả năng tu tập chuyển hóa cảm xúc thì nghe thị phi, nhất là nói xấu, nói tào lao, nói vu cáo xuyên tạc về mình là khổ liền. Mất ăn, bỏ ngủ, trầm cảm, lo lắng, sợ hãi, mặc cảm, tự ti, kéo theo biết bao nhiêu các hệ lụy khổ đau. Cho nên người tu học Phật đó phải cam kết thực tập thật tốt điều đạo đức thứ tư về truyền thông. thì tự động không có tranh cãi, không có tranh chấp. Mở miệng to, ly dị sớm, đó là câu nói mà chúng ta phải nhớ. Vợ chồng mà cứ cãi nhau, thanh minh, thanh nga, đính chánh, cảm thấy bị hàm oan, uất ức, nói một câu, đính chánh một câu, nói một câu, thanh minh một câu, nói một câu, cãi một câu, nói một câu, mặt nóng mặt lạnh một câu, thì không ly thân cũng ly dị, không ly dị cũng ly thân. Phải tập vô ngã để không quá quan trọng chính mình, không cường điệu quá rằng tôi là nạn nhân, tôi bị thương tổn, tôi bị khinh thường, tôi bị nói xấu, tôi bị tổn hại. Cái thức nhận thức như vậy đó, nó làm cho mình lúc nào cũng mệt mỏi bởi những điều tiêu cực. Quý vị cứ nhìn thấy khi đi ngoài đường vào 4 tháng mùa mưa, mưa tầm tã, mưa nặng hạt, có người nào khùng điên đến độ dùng súng ống, gậy gọc, giáo mát đánh lại mưa, chửi mưa vì nói rằng là mưa làm phiền mình, mưa tấn công mình, mưa quậy phá mình, mưa là chuyện của thiên nhiên. Con người của chúng ta hoặc là khoác áo mưa hoặc che dù, nếu không có áo mưa và che dù thì tấp lại bên vệ đường, đứng vào một hiên nhà chờ tạnh mưa, tiếp tục đi đến đích điểm mà mình trông đợi. Đấu lại mưa là vô ích. Hay nói cách khác là nếu chúng ta quan trọng chuyện thị phi thì chuyện thị phi đó trở thành nỗi ám ảnh và cây gai, làm cho sự bình an nội tại đó bị biến mất. Cường điệu quá một lời xuyên tạc vu cáo của người khác là tự đang hành khổ bản thân mình. Chúng ta hãy xem những cái chuyện đó là bình thường, không có gì phải quan trọng hết á. Không cường điệu quá, không nghiêm trọng quá, không quan trọng quá. Chuyện lớn như dải Trường Sơn thì xem như một quả núi, chuyện lớn như quả núi xem như một tảng đá, chuyện lớn như một tảng đá xem như cục đá, chuyện lớn như một cục đá xem như là hạt sỏi, chuyện lớn như hạt sỏi xem như hạt cát, chuyện như hạt cát là xem không có gì. Bằng cách này đó, chúng ta làm giảm thiểu áp lực cảm xúc xuống. Đó là cách thực tập vô ngã. Thì trong kinh đó, Đức Phật nêu ra 3 câu. Thì tình huống mà áp dụng câu nào cho thích hợp? Cái này không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi, và cái này không phải là sở hữu của tôi. Thì câu đầu đó có khả năng giúp cho chúng ta đến chính rằng tôi không là tác giả. Còn câu thứ hai đó, tôi không phải là chủ nhân. Cái câu đó không phải là tôi nói. Hay nỗi khổ niềm đau tấn công cho chúng ta thì chúng ta phải nhẩm rằng đó, các sở hữu mà chúng ta có chỉ là sở hữu hợp pháp trong một thời gian chứ không bao giờ là vĩnh hằng. Cho nên đừng chấp vào tính sâu vĩnh hằng, để khi vô thường chi phối chúng, chúng ta dễ dàng vượt ra khỏi chúng, chấp nhận biến dịch là một quy luật, thì không quyến luyến tiếc nuối với nhiều hệ lụy. Và tự ngã là tâm thức hay là linh hồn, thần hồn hay là hương linh hay là ma quái. Thì trong kinh điển Nguyên Thủy, từ lúc Đức Phật còn sống cho đến khoảng 300 năm sau khi Đức Phật qua đời đó, thì không có học thuyết ngạ quỷ. Chấp tự, đây là tự ngã của tôi, tức là linh hồn của tôi đó, tức là chấp vào sự thường hằng. Theo Đức Phật sau khi chết, qua học thuyết mà hai mắt xích sự sống, con người tái sanh lập tức. Do đó bổn phận của chúng ta khi bị nói sai thì phải đính chính, cái này không phải là tôi phải là tác giả của nó. Nỗi đau này khổ tâm này không phải là tôi, tôi không bị kẹt vào nỗi đau này. Thì đó là cách chúng ta giải phóng tâm mình khỏi các nỗi khổ niềm đau bởi thị phi, xuyên tạc, vu cáo. Còn cái gì nó nặng nề quá, gây tổn hại lớn thì chúng ta nhờ luật pháp can thiệp. Để xử lý tâm á, thì phải thực tập vô ngã qua ba câu vừa nêu. Thì bằng cách đó chúng ta sẽ không bận tâm, vướng tâm, kẹt tâm vào sự cãi lộn và tranh chấp. Nhờ đó đó tâm được bình an. Điều ba, trải nghiệm thiền, thực tập an vui. Các nguyên nhân dẫn đến sự bất bình an của tâm á, còn bao gồm rất nhiều thứ như hận thù, không buông xả, cố chấp và nhiều yếu tố khác. Công việc của chúng ta đó là làm thế nào để cho tâm của mình á được thảnh thơi. Cho nên các Phật tử nên nhớ ba trụ cột tâm linh quan trọng nhất của Phật giáo đó, thì bao gồm trí tuệ, đạo đức và thiền định. Thiền định á, thì gồm có hai bước. Bước một á, là chánh niệm. Bước hai đó là đại định. Chánh niệm là ý thức về chính mình với các động tác đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín, động, tịnh, thức và ngủ. Thấy rõ bản chất của tâm, thái độ tâm, cảm xúc, tâm tư, nhận thức và làm chủ nó, không bị nó sai sử. Thì bằng cách này đó, chúng ta sẽ thấy rõ được là mọi vận hành diễn ra trong cuộc sống. Cái đó gọi là cái nhìn minh sát, tức là nhìn thẩm thấu, nhìn rõ. Bản chất của nhìn minh sát là không can thiệp ý thức chủ quan vào, thái độ chủ quan vào, cảm xúc chủ quan vào, con người, sự vật, sự việc. Và do vậy tránh thái độ dán nhãn đặt tên lên con người và sự vật, nhất là nhìn con người bằng lăng kính quá khứ của người đó, nhìn con người bằng lăng kính ứng xử bằng người đó đã từng tiếp xúc với mình, và bây giờ họ có thể thay đổi rất nhiều rồi và không còn là chính họ của ngày trước nữa. Thì bằng cách đó đó thì người chánh niệm á, sẽ trở nên rất điềm đạm, sâu sắc. Để có thể làm chủ và tránh được các rủi ro trong giao thông, rủi ro trong lao động, họ làm chủ từng bước đi, từng động tác, trở nên nhẹ nhàng, thư thái, thảnh thơi. Còn đại định là bắt đầu bằng sự xả niệm để đạt được nhất tâm và thanh tịnh. Xả là buông, tức là không vướng dính vào. Niệm là mỗi ý niệm, mỗi niệm nó liên hệ đến hồi ức quá khứ. Nếu đó là chuyện tốt thì dẫn đến sự tiếc nuối, mà tiếc nuối là kẻ thù của hạnh phúc ở hiện tại. Nếu nội dung hồi ức là nỗi khổ niềm đau, chúng ta hâm nóng khổ đau thêm nhiều lần nữa và biến mình trở thành nạn nhân. Cho nên đóng cửa quá khứ lại, trả quá khứ về nơi nó xảy ra, về thời điểm nó có mặt, chúng ta không bị vướng dính. Và khi muốn kể lại chuyện lịch sử, chuyện khảo cổ để làm một bài học lịch sử, bài học giáo dục, bài học đạo đức, thì chúng ta mở cái van quá khứ đó ra và nói xong là khép nó lại. Còn chuyện tương lai thì không lo lắng, vì lo lắng là vô ích đầu tư nhân quả. Cho nên chúng ta sẽ trở thành người làm chủ được cái bây giờ trong diễn ra với không gian tại đây và thời gian bây giờ, không chấp vào sắc thanh hương vị xúc pháp để đạt được trình độ ưng vô sở trụ, tức là tâm không bị dướng dính vào bất cứ cái gì. Thì người thực tập quen như thế đó sẽ dễ đạt được định khi ngồi xuống, buông mọi ý niệm bao gồm nỗi khổ và niềm vui. Từ đó quý vị có thể hỗ trợ bằng cách quán tưởng: tôi là tảng đá, tôi là gió thoảng mây bay, tôi là dòng sông, tôi là cây xanh, tất cả những vật vô tri giác đó không có hoạt động ý thức. Thì bằng cách liên tưởng này đó, chúng ta sẽ ngừng được hoạt động ý thức, tập trung vào hơi thở ra và vào. Hít một hơi thật dài 6 giây để thâu thanh khí, nín thở 2 giây để thanh khí xuống tận đan điền, thở ra 6 giây để trượt khí được tống ra bên ngoài, nín thở 2 giây để không còn trượt khí nào á nằm lại trong cơ thể. Thở như vậy được gọi là thở bốn thì. Khi thở, chúng ta để ý đến 6 vị trí: hai cửa lỗ mũi, khoang mũi, thanh quản, cảm nhận được khí đi vào và đi ra bằng sự chú tâm. Ở vùng ngực, vùng ngực, vùng bụng, vùng đan điền thì khí đi vào, chúng ta liên tưởng ba động từ phình, 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 tức là vùng đó giãn nở ra để hút nhiều thanh khí nhất. Khi thở ra đó thì chúng ta liên tưởng xẹp, 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 tức là thoát đan điền, thoát bụng, thoát ngực để tống trượt khí ra bên ngoài, và đếm con số 1. Cứ 18 chu kỳ hơi thở 4 thì tiêu trên thì vì thở được 4 phút. Mỗi ngày đó nên tối thiểu có 16 phút, 8 phút buổi sáng, 8 phút buổi chiều. Quý vị sẽ có được sự bình an nội tại, buông các căng thẳng và lo lắng, tái tạo lại bình năng lượng và không để ý đến cái việc gì khác hết, tập trung vào hơi thở thôi. Thì đó là cách xả niệm tương đối. Sau khi đó mượn hơi thở để đạt được sự an tĩnh thì chúng ta tập trung vào định để buông hết tất cả mọi vướng dính trong đời. Thì đó chính là yếu tố đạt được sự bình an đích thực. Kính thưa các quý Phật tử, hôm nay là ngày khánh thành chùa Sắc Tứ Long An sau 2 năm trùng tu. Chúng ta nhắc đến sự bình an nội tại với ba phương diện, gắn kết với nội dung của Long An. Long ở đây có là thịnh vượng, và an đó là bình an. Bình an là yếu tố mà chúng ta có thể huấn luyện được bằng làm chủ hành vi, thói quen, làm chủ thân thể, làm chủ cảm xúc, làm chủ thái độ, làm chủ nhận thức, làm chủ lối sống. Tôi mong rằng là các quý Phật tử đó, ngoài sinh hoạt tín ngưỡng, niệm Phật, lại Phật, cần phát huy sự thực tập để đạt được bình an đích thực. Bình an là kết quả và cũng là thước đo của phương pháp hành trì. Dù theo bất kỳ một pháp môn nào, nếu quý vị sau khi thực tập không có được sự bình an thì biết là mình tu tập chưa nghiêm túc hoặc là chưa đúng, phải điều chỉnh lại, phải tăng cường thêm. Bình an nội tại của chúng ta góp phần tạo ra sự bình an cho các thành viên trong gia đình và ngoài xã hội. Theo đó đó, người tu tập bình an sẽ trở nên cởi mở, rộng lượng, bao dung, quảng đại, tha thứ, vô ngã, vị tha, không cố chấp, và thiết lập tình huynh đệ, anh chị em. Ngoài xã hội thì có tâm hài hòa, tâm hợp tác, tâm thích ứng, tâm phụng sự. Thì đó là các phương diện tương tác từ bình an nội tại tạo ra bình an ngoại tại. Người tu tập Phật đó, thì không dừng lại ở bình an cho riêng mình. Cho nên quý vị cứ lấy làm thước đo, nếu sau một thời gian tu mà mình không muốn giao tiếp với ai nữa, không tiếp xúc với ai nữa, giận ai, ghét ai đó, thì không buông bỏ được, biết là tu trật. Chúng ta đang ghim con dao khổ đau trong tâm của mình và giết chết sự bình an. Trước đây thì hợp tác cởi mở vui vẻ, bây giờ không chơi với ai hết thì biết là tu trật. Cái đó là tự tạo cho mình một cái rào cản xã hội, vì nghĩ rằng là mình tu cao, mình tu tốt, nhưng rồi không hòa nhập được, xem người khác là tu thấp, cho nên đó, không cùng cộng nghiệp là không có giao tiếp được. Thì tôi nhắc thêm một vài điều như thế để việc tu tập của chúng ta phải có kết quả thật sự, an vui và hạnh phúc trong đời. Chúc tất cả các Phật tử an lành và nhớ dẫn con cháu đến chùa sinh hoạt từ nhỏ, ít nhất mỗi tuần một lần, vì chùa Long An đã hoàn thành rồi, điều tiện ích có đầy đủ, mà quý vị không dẫn con cháu người thân đến là thiếu trách nhiệm với người thân của mình và có lỗi với Đức Phật. Cho nên hãy mang bình an cho mọi người bằng việc giúp đỡ họ trở thành đệ tử chân chính của Đức Phật, có thực tập, có hạnh phúc và có chất liệu hạnh phúc bền vững.